giáo trình tam tạng tức giảng trung bộ kinh Maccima Uttayana.
Kinh đoạn giảng Sa Lê Khắc Sức Tá sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết tiếp thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình tam tạng trích giảng ngày 28 tháng 10 năm 2011 trung bộ kinh Maccima Nikaya đoạn bài số 8 kinh đoạn giảng Sa Lê Khắc Sức Tá. Chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha.
Nam Mô Bụt Tha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Giữa cái trạng thái hạnh phúc thiền định và hạnh phúc giải thoát, mặc dù có chỗ khác biệt và cách xa, nhưng với cái nhìn của kẻ phàm phu rất dễ ngộ nhận, bởi vì nó có cái trạng thái giống nhau. Trong bài kinh đoạn giảng này, khi một vị tỳ kheo chứng đắc được thì sắc giới và thì vô sắc giới, vị này nghĩ rằng ta sống đoạn giảm, nhưng mà thực sự ra thì vị đó chỉ được gọi là hiện tại lạc trú hay là tịch tịnh trú, chứ chưa phải là hành đoạn giảm. Ở trong pháp luật sự ngộ nhận thôi. Ở bài kinh này Đức Phật Ngài đã nói rõ cho tỳ kheo chứng đắc nghe về cái hạnh đoạn giảm, chỉ đoạn giảm sanh ly khác, sanh ly khác ở đây. Chúng ta phải hiểu rằng đó là sự nghiêm khắc để đoạn trừ những cái phiền não lậu hoặc. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài đã nêu lên một vị tỳ kheo phải có cái sự tu tập như thế nào để mới có thể gọi là sống với hạnh đoạn giảm ở trong pháp luật của thánh được. Chúng ta sẽ nghe ý nghĩa của bài học này, bài kinh hôm nay qua lời trình bày giảng giải của Đại Đức Phật Thính. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, rồi sẽ cung kính Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa tiêu lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin được đọc chánh kinh giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài số 8, kinh đoạn giảng Sa Lê Khá Xuất Tá. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sa Vách Tí Xá Vệ tại Chê Tá Vá Ná Kỳ Đà Lâm, vườn ông Á Ná Thất Binh Đi Cá các cô độc. Lúc bây giờ Tôn giả Mahachun đã vào buổi chiều từ chỗ độc cư thiền tịnh đứng dậy đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahachun đã bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, liên hệ đến thế giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một tỷ kheo có tác ý ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay không? Có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? Này Chun Đá, những loại sở kiến này khởi lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ tới thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Có vậy thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Tám chứng đắc. Này Chun Đá, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ, vì ấy có thể nghĩ rằng ta sống với hạnh đoạn giảm. Này Chun Đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chun Đá, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo diệt tầm và tử, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tử, nội tỉnh nhất tâm, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giảm. Này Chun Đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này Chun Đá, sự kiện này xảy ra khi ở đây một tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, vì ấy có thể nghĩ ta sống với hạnh đoạn giảm. Này Chun Đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc thánh. Này Chun Đá, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trụ thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, vị ấy có thể nghĩ, ta sống với hạnh đoạn giảm. Này chuyên đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chuyên đá, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, dứt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, vì ấy có thể tự nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chuyên đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chuyên đá, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hành đoạn giảm. Này chuyên đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Này chuyên đá, sự kiện này xảy ra khi một tỷ kheo vượt lên mọi vô hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì ấy có thể nghĩ, ta sống với hạnh đoạn giảm. Này chuyên đá, các quả chứng ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của Bậc Thánh, chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của Bậc Thánh. Và kính mời Lăng và Nguyệt.
Phần vi, đoạn giảm. Này chuyên đá, ở đây đoạn giảm được các người thực hiện khi các người nghĩ: một, những kẻ khác có thể là những người làm hại, chúng ta ở đây không thể là những người làm hại, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Hai, những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, như vậy đoạn giảm được thực hiện. Ba, những kẻ khác có thể lấy của không cho, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 4. Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh, như vậy vân vân như trên thực hiện. 5. Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói láo, vân vân như trên. 7. 6. Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi, vân vân như trên. 7. Những kẻ khác có thể nói lời ác độc, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lời nói ác độc, vân vân như trên. 8. Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm, vân vân như trên. 9. Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở đây không tham dục, vân vân như trên. 10. Những kẻ khác có thể có tâm sân, chúng ta ở đây sẽ không có tâm sân, vân vân như trên. 11. Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở đây sẽ có chánh kiến, vân vân như trên. 12. Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở đây sẽ có chánh tư duy, vân vân như trên. 13. Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ, vân vân như trên. 14. Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở đây sẽ có chánh nghiệp, vân vân như trên. 15. Những kẻ khác có thể có tà mạng, chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng, vân vân như trên. 16. Những kẻ khác có thể có tà tinh tấn, chúng ta ở đây sẽ có chánh tinh tấn, vân vân như trên. 17. Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở đây sẽ có chánh niệm, vân vân như trên. 18. Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở đây sẽ có chánh định, vân vân như trên. 19. Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây sẽ có chánh trí, vân vân như trên. 20. Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát, vân vân như trên. 21. Những kẻ khác có thể bị hung trầm thủy miên chi phối, chúng ta ở đây sẽ không có hung trầm thủy miên chi phối, vân vân như trên. 22. Những kẻ khác có thể có trảo hối, chúng ta ở đây sẽ không có trảo hối, vân vân như trên. 23. Những kẻ khác có thể nghi hoặc, chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghi hoặc, vân vân gì trên. 24. Những kẻ khác có thể phẫn nộ, chúng ta ở đây sẽ không có phẫn nộ, vân vân gì trên. 25. Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây sẽ không có oán hận, vân vân gì trên. 26. Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây sẽ không hư ngụy, vân vân gì trên. 27. Những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây sẽ không não hại, vân vân gì trên. 28. Những kẻ khác có thể tật đố, chúng ta ở đây sẽ không tật đố, vân vân gì trên. 29. Những kẻ khác có thể sang tham, chúng ta ở đây sẽ không sang tham, vân vân gì trên. 30. Những kẻ khác có thể mang trá, chúng ta ở đây sẽ không mang trá, vân vân gì trên. 31. Những kẻ khác có thể khi cuốn, chúng ta ở đây sẽ không có khi cuốn, vân vân gì trên. 32. Những kẻ khác có thể hoang cố, chúng ta ở đây không thể hoang cố, vân vân gì trên. 33. Những kẻ khác có thể cấp tháo, chúng ta ở đây không thể cấp tháo, vân vân gì trên. 34. Những kẻ khác có thể nói, có thể khó nói, nam thuyết, chúng ta ở đây sẽ dễ nói, vân vân gì trên. 35. Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở đây sẽ là thiện hữu, vân vân như trên. 36. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật, vân vân như trên. 37. Những kẻ khác có thể là bất tính, chúng ta ở đây sẽ có tính tâm, vân vân như trên. 38. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ, vân vân như trên. 39. Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi, vân vân như trên. 40. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều, vân vân như trên. 41. Những kẻ khác có thể biến nhát, chúng ta ở đây sẽ siêng năng, vân vân như trên. 42. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm, vân vân như trên. 43. Những kẻ khác có thể lược tuệ, chúng ta ở đây thành tựu tuệ, vân vân như trên. 44. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp, tiêu kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tiêu kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy đoạn giảm được thực hiện. Chính mình xin Anita tiếp theo.
Khởi tâm, này Chuyên Đá, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp. Còn nói gì thân thiện, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý do vậy, này Chuyên Đá, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại, cần phải khởi tâm như vậy. 2. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh, cần phải khởi tâm như vậy, như trên. 3. 43. Những kẻ khác, vân vân như trên. 44. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, cần phải phát tâm như vậy, từ bỏ. Này Chuyên Đá, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. Này Chuyên Đá, giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối trị. Cũng như vậy, này Chuyên Đá, một, đối với con người làm hại, có sự không làm hại đối trị. Hai, đối với người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trị. Ba, đối với người, con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trị. 4-43, không phạm hạnh, có phạm hạnh. Nói láo, có từ bỏ nói láo. Nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi. Có ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu. Nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phiếm. Tham dục, có không tham dục. Tâm sân, có tâm, có không sân tâm. Tà kiến, có chánh kiến. Tà tư duy, có chánh tư duy. Tà ngữ, có chánh ngữ. Tà nghiệp, có chánh nghiệp. Tà mạng, có chánh mạng. Tà tinh tấn, có chánh tinh tấn. Tà niệm, có chánh niệm. Tà định, có chánh định. Tà tri, có chánh tri. Tà giải thoát, có chánh giải thoát. Bị hôn trầm thủy miên chi phối, có không bị hôn trầm thủy miên chi phối. Trạo hối, có không trạo hối. Nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc. Phẫn nộ, có không phẫn nộ. Oán hận, có không oán hận. hư ngụy có không hư ngụy, não hại có không não hại, tật đố có không tật đố, sang tham có không sang tham, mang trá có không mang trá, khi huống có không khi huống, ngoan cố có không ngoan cố, cấp tháo có không cấp tháo, khó nói có không khó nói, ác hữu có hữu thiện hữu, phóng dật có không phóng dật, bất tính có tính tâm, không xấu hổ có xấu hổ, không sợ hãi có sợ hãi, nghe ít có nghe nhiều, biến nhát có siêng năng, thất niệm có ăn trú niệm, liệt tuệ có tánh tụ tuệ. 44. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, có không nhiễm thế tục, không có chấp tư kiến, tánh dễ hành xả đối trị. Hướng thượng. Này Chun Đá, ví như các bất thiện pháp, tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thượng cũng vậy. Này Chun Đá, một, con người không làm hại hướng thượng đối với người làm hại. Con người từ bỏ sát sanh hướng thượng đối với người sát sanh. Hai, con người từ bỏ lấy của không cho hướng thượng đối với người lấy của không cho. 43. Con người vân vân như trên. 44. Con người không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, hướng thượng đối với người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Kính mời tiến hành tiếp. Nam mô Phật Thầy Giá.
Phần đi, pháp môn giải thoát. Này Chun Đá, con người tự mình rơi vào bùn. Con người tự mình bị rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy không thể xảy ra. Này Chun Đá, con người tự mình không rơi vào bùn lầy, có thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lầy. Sự tình ấy có thể xảy ra. Này Chun Đá, con người tự mình không được nhiếp phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy không thể xảy ra. Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được hoàn toàn giải thoát. Tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác. Sự tình ấy có thể xảy ra. Cũng vậy, này Chun Đá, đối với người làm hại, không làm hại, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Đối với con người không phạm hạnh, sống phạm hạnh. Đối với con người nói láo, từ bỏ nói láo. Đối với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi. Đối với con người nói ác khẩu, từ bỏ nói ác khẩu. Đối với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói phù phiếm. Đối với con người có tham dục, không tham dục. Đối với con người có sân tâm, không sân tâm. Đối với con người có tà kiến, chánh kiến. Đối với con người có tà tư duy, chánh tư duy. Đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ. Đối với con người có tà nghiệp, chánh nghiệp. Đối với con người có tà mạng, chánh mạng. Đối với con người có tà tinh tấn, chánh tinh tấn. Đối với con người có tà niệm, chánh niệm. Đối với con người có tà định, chánh định. Đối với con người có tà trí, chánh trí. Đối với con người có tà giải thoát, chánh giải thoát. Đối với con người bị hôn trầm tuyển miên chi phối, không bị hôn trầm tuyển miên chi phối. Đối với con người trảo hối, không trảo hối. Đối với con người nghi hoặc, không nghi hoặc. Đối với con người phẫn nộ, không phẫn nộ. Đối với con người oán hận, không oán hận. Đối với con người hư ngụy, không hư ngụy. Đối với con người não hại, không não hại. Đối với con người tật đố, không tật đố. Đối với con người sang tham, không sang tham. Đối với con người mang trá, không mang trá. Đối với con người khi cuốn, không khi cuốn. Đối với con người ngoan cố, không ngoan cố. Đối với con người cắt tháo, không cắt tháo. Đối với con người khó nói, dễ nói. Đối với con người ác hữu, thiện hữu. Đối với con người phóng dật, không phóng dật. Đối với con người bất tính, tính tâm. Đối với con người không xấu hổ, có xấu hổ. Đối với con người không sợ hãi, có sợ hãi. Đối với con người nghe ít, nghe nhiều. Đối với con người biến nhát, siêng năng. Đối với con người thất niệm, an trú niệm. Đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuệ. Đối với con người nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn toàn giải thoát. Kết luận, này chun đá, như vậy ta đã giảng pháp môn đoạn giảm, đã giảng pháp môn khởi tâm, đã giảng pháp môn đối trị, đã giảng pháp môn hướng thượng, đã giảng pháp môn giải thoát hoàn toàn. Này chun đá, những gì bậc đạo sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các người. Này chun đá, đây là những gốc cây, đây là những nhà không tịnh. Này chun đá, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các người. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Mahachunda hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt và chúng con thành kính cung tịnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Đệ Siêu, Đệ Đức Tị Quyền, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Pháp Tân, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý trung nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học giáo trình Tam Tạng Thuyết Giảng, học thuộc về bộ Kinh Trung Bộ. Bài kinh chúng ta vừa nghe các vị MC đã thay phiên nhau đọc, đó là bài kinh Son Lê Khắc Đoạn Giảm, bài kinh số 8 ở trong Trung Bộ Kinh quyển 1. Thì kính thưa quý vị, bài kinh Đoạn Giảm này Son Lê Khá này có nghĩa là đoạn tận, hoặc là sự mà đoạn trừ cái gì quý vị, đoạn trừ những cái gì mà phiền não, những cái pháp nào mà nó làm cho tâm của chúng ta bị ngăn che, hoặc là không có tiến tới được, thì những cái đó cần phải diệt trừ hoặc là đoạn trừ. Vậy thì cái tựa bài kinh đó, Son Lê Khắc Đoạn Giảm, có nghĩa là tu tập làm sao đoạn trừ được phiền não, hoặc là giảm đi cái sự mà phiền não. Cái duyên sự của bài kinh này thì là do Đức Phật lúc đó Đức Phật ở tại Chê Tạ Quán Hán Kỳ Đà Lâm, có nghĩa là cái khu rừng mà ông Cấp Cô Độc đã cúng làm một cái chùa Kỳ Viên Tự. Thì quý vị biết rằng lúc đó thì đối với tỳ kheo Mắt Ha Chuân Đá, vị tỳ kheo này thì vào lúc buổi chiều khi mà độc cư thiền tịnh rồi đứng dậy đã đi đến đảnh lễ Đức Phật và nói lên với Đức Phật về những cái những nói lên với Đức Phật về những cái sự mà suy nghĩ nó khởi lên ở trong tâm của vị này. Thì quý vị biết rằng là tỳ kheo Mahachunda đi đến nói với Đức Phật có những cái loại mà sở kiến ở trên đời, hoặc là những cái điều mà nó liên hệ với ngã lừng, hoặc là liên hệ với thế giới lừng. Vậy bạch Đức Phật, đối với các vị tỳ kheo, nếu mà có tác ý ngay từ ban đầu thì như vậy thì có thể đoạn trừ được những cái sở kiến đó hay không, hoặc là có thể xả ly được những cái sở kiến đó hay không. Thì quý vị ngay cái tại cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đầu bài kinh này thì quý vị thấy rằng là do Mahachunda cái vị tỳ kheo này có những cái sự mà hiểu sai lệch giữa cái hạnh phúc của thiền chứng và cái hạnh phúc của cái sự giải thoát, À, có nghĩa là quý vị biết rằng có những vị á, khi mà người ta chứng được thiền định, người ta chứng được thiền định á, thì người ta tưởng là cái sự an lạc đó là cái sự an lạc giải thoát. Cái điều này á, có thể chúng ta hiểu một cách mường tượng, như là có ví dụ như có một ai đó, người ta được cái ví dụ như người ta sẽ được cái sự chăm sóc, hoặc là người ta có được đầy đủ tài sản gì đó, hoặc là người ta có đầy đủ uy quyền, hoặc người ta có đầy đủ những cái gì mà người ta cần thầy ở trong đời, thì mình cảm thấy cái người mình nhìn cái người đó như là mình thấy họ có một cái sự dễ chịu, hoặc là hiền thiện vân vân. Thì cái điều này nó không nhưng mà thật sự ra đó thì không phải rằng là cái bản tánh người đó hiền thiện, nhưng mà tại vì là do được chăm sóc, hoặc là do cái thành quả gì đó mà mình có được đầy đủ rồi, đầy đủ những gì mà mình mong muốn, nên cái người đó mình tưởng là cái người đó là người ta làm có tánh nết hiền thiện, hoặc là có một cái sự dễ dãi vân vân. Nhưng mà thật sự ra khi mà có một cái điều gì nó chỉ chật ý thôi, thì người đó người ta lại khó chịu trở lên. Cũng như cái điều này chúng tôi đang nói với quý vị, cũng như ở trong Pháp Cú Kinh có một cái đoạn đó nói về một cái người gia chủ, do cô ta có được một cái người hầu rất là tử tế, rất là tốt, rất là chu đáo, nên mọi người ở bên ngoài tưởng rằng cái cô chủ này là cũng như là một cái người mà có một cái tâm vô sân, có nghĩa là không thấy cô ta nóng nảy, thì chỉ có cái người mà nô tỳ của cô ta đó, mới biết rằng là do cái sự phục vụ chu đáo của mình, nên cô chủ của mình không có cái sự sân hận, mà ở bên ngoài thì người ta lại tưởng rằng một cái cô chủ của mình là có một cái như là có một cái tâm nó không có sân hận. Thì những ngày sau đó thì cái người nữ tỳ này mới thử cái người chủ nhân của mình, khi mà sáng mặt trời mọc rồi không có dậy làm việc, thì cô chủ mới hỏi tại sao vậy, thì cái cô này mới nói rằng là không thích dậy sớm nữa. Thì cái ngày thứ nhất đó, thì cái cô chủ cũng bỏ qua, rồi cái ngày thứ hai đó cô chủ cũng bỏ qua, nhưng mà cái ngày thứ ba đó cô chủ hỏi lại một lần nữa tại sao không dậy sớm, thì cái người mà nữ tỳ mới trả lời giống như ngày đầu là tại không thích dậy sớm nữa. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là cái cô chủ đó đã lấy cái cây đánh lên cái đầu của cái người nữ tỳ mình. Thì đó là chúng ta thấy ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng do cô chủ này được đầy đủ cái sự cung phụng, do cái sự khéo léo của cái người nô tỳ, nên mọi người tưởng rằng là cô không có cái tâm sân hận. Nhưng mà thật sự ra là quý vị thấy rằng là tại sao cô ta mà không có cái tâm sân hận? Tại vì được cái người nữ tỳ phục vụ rất là chu đáo rồi, nên còn gì nữa để mà sân hận. Nhưng mà mỗi khi mà nghịch ý thôi, thì cô ta sẽ sân hận lên. Thì cái tích chuyện này chúng tôi muốn mượn cái tích chuyện này để nói sao quý vị. Có nhiều người trong thời đó người ta lầm tưởng cái sự mà an lạc của thiền định, nhất là tám thiền chứng, người ta tưởng cái sự an lạc đó là cái sự an lạc giải thoát rồi. Cũng như là một cái người mà khi mà người ta đầy đủ cái sự cung phụng quá, thành ra người ta tưởng rằng tâm mình nó không có sân nữa, nhưng mà thật sự ra không phải, thì ở đây chúng tôi muốn lấy cái ví dụ này để làm cho mình có sự dễ hiểu. Thì kế đó thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo Mahācunda mới hỏi Đức Phật đó, vậy thì đối với những cái sự mà liên hệ đến thế giới luận hoặc là ngã luận thì bây giờ mình chỉ có tác ý ở lúc ban đầu thôi, thì như vậy thì sẽ đoạn trừ được những cái sự kiến ấy, phải không? Thì ở đây quý vị biết rằng có cái điều mà chúng ta nên chú ý đối với cái ngã luận và cái thế giới luận, có nghĩa là trong cái trường hợp này theo như ý chúng tôi là quý vị biết rằng cái ngã luận có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chấp về cái thân xác này của mình, hoặc là mình chấp về những cái gì mình đang có, cũng như quý vị thấy rằng có người thì người ta chấp về sắc, ví dụ như có người người ta chấp về sắc, ví dụ như là người ta dù cái kiến thức người ta làm sao thì người ta cũng không cần biết, nhưng mà người ta thích cái sắc ở bên, sắc diện ở bên ngoài của người ta đẹp, hoặc là dù cho cái có người đó thì người ta chấp về cái danh đi, miễn sao ví dụ như mình ăn uống nó cực khổ vân vân, nhưng mà mình được cái danh tiếng này, được cái danh tiếng kia. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói về cái sự mà chấp về cái thân kiến này, chúng tôi muốn nói về một cách cho chúng ta dễ hiểu. Có nghĩa là có người á, thì chấp về cái hình thức bên ngoài, có người á, thì người ta chấp về ở bên trong. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là ở đây á, thì có người á, thì người ta thiên về cái sắc pháp này, cái sự đẹp này. Có người á, người ta cũng thiên về cái chi kiến hơn. Nhưng mà cũng có một những cái nhóm người, người ta cũng vừa muốn mình được cái sự toàn diện luôn. Có nghĩa là đẹp bên ngoài và đẹp bên trong. Có nghĩa là chắc thân cũng đẹp, mà chi kiến, cái sự hiểu biết cũng có. Thì đó là những cái người mà người ta bị chấp vào cái thân, có nghĩa là thân kiến. Thành ra quý vị thấy rằng ở dưới, ở cái đoạn dưới, Đức Phật mới nói rằng nếu mà cái người nào những cái vị nào mà khởi lên cái ngã luận hoặc là thế giới luận, dù cho ở cái chỗ nào thì những cái sở kiến này nó sẽ tiềm ẩn. Mà nếu mà muốn diệt được như vậy thì phải có cách, là phải chỉ có một cái cách, phải như thật quán xét chúng với trí tuệ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Vậy chỉ có cái cách mà quán xét như vậy mới diệt trừ được cái phiền não, có nghĩa là mới diệt trừ được những cái sở kiến như đó. Chứ ở đây thì quý vị thấy rằng là mình mới khởi ý lên thì chưa có diệt được, chưa có diệt được đâu quý vị. Ví dụ như mình thấy rằng đối với cái điều này mình tu tập rất là khó quý vị. Ví dụ như bây giờ có những người ta chấp về cái thân của người ta này, thì nếu mà mình mà muốn mà làm cho người ta mà tu tập để mà không có chấp về cái thân này nữa thì rất là khó quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng làm cái gì làm, nhưng mà mỗi ngày mình cũng phải soi gương, mình nhìn lại coi cái cơ thể của mình, lúc này nó mập hay là nó ốm, nó hồng hay là nó xanh, vân vân. Thì mình thấy rằng mình thường thường mình ưa chấp vào cái sắc thân này, thì cái điều này mà mình muốn bỏ được thì rất là khó, phải nói rằng là rất là khó. Mình phải tu tập từng ngày. Có nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều khi mình phải gặp được Đức Phật, hoặc là mình gặp được các vị thánh tăng các ngày thuyết giảng cho mình từng chi tiết, thì lúc đó tuệ quán mình mới phát sanh được. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà có khi Đức Phật trình bày về ngũ uẩn cho những cái chúng sanh đó nghe, nhưng mà có khi Đức Phật phải giảng về thập nhị xứ hoặc là thập bát giới. Quý vị thấy rằng cái điều này là tại sao quý vị? Tại vì có người do cái căn cơ của mỗi người khác nhau. Có người chỉ cần nói về ngũ uẩn thôi thì cái vị nó chia sẻ được rồi. Nhưng mà có những chúng sanh cần phải nói thập nhị xứ, có nghĩa là chẻ nhuyễn ra, chẻ nhuyễn ra. Rồi có những chúng sanh cần phải nói về thập bát giới nữa, có nghĩa là chẻ nhuyễn ra nữa. Thì những cái người đó người ta mới hiểu được những cái điều đó. Vậy thì ở đây ở trong cái đoạn kế tiếp thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái ngã luận là có nghĩa là những người đó người ta dùng cái cách gì đó để người ta gìn giữ cái ngũ uẩn này, có nghĩa là gìn giữ về cái sắc thân, hoặc là gìn giữ về những cái cảm thọ, hoặc là gìn giữ về những cái gì mà người ta cho là người ta có được cái sự hiểu biết như vậy. Rồi có những người người ta thế giới luận, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là những cái vị này do tu tập, ví dụ như chứng đắc được thiền định, chứng đắc được thiền định. Ở trong cái điều này có những cái bài kinh khác thì quý vị thấy rằng có những vị mà vướng vào cái thế giới luận, có nghĩa là khi đó vị ấy tu tập chứng đắc được các cái tầng thiền, nhất là tầng thiền mà thuộc về sắc giới ngũ thiền. Thì những cái người này người ta đưa cái sự mà ấn chứng của người ta, người ta đưa đến cái bờ mé của trái đất này luôn. Thành ra cái những cái người đó khi mà người ta thấy như vậy, người ta đưa những cái ấn chứng như vậy, người ta thấy như vậy, thì người ta nghĩ rằng ở trong cái thế giới này nó cũng có một cái hữu hạn thôi, cũng có một cái chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà thì do vậy người ta vướng vào những cái thế giới luận, hoặc là có người đó, người ta chứng đắc được thiền định, người ta thấy rằng cái hào quang của người ta, cái ánh sáng của người ta đưa đi cùng cái quả đất này luôn, có nghĩa là người ta đưa đi hoài, đưa người ta đưa cái quang tướng đó Và cái hào quang đó, mình tạm hiểu là cái hào quang đó đi, người ta đưa đi khắp cùng cái trái đất này luôn, nhưng mà đưa hoài cũng không hết cái quả địa cầu này. Thành ra cái vị đó cho rằng là cái thế giới này nó là vô vi, nó là vô vi. Thì do những vị này khi mà chứng đắc được thiền định, nên những cái vị này chưa có hiểu thấu tớ, đạt hết được cái thiền định, nên những cái vị này nghĩ có những cái suy luận về cái thế giới là vô biên hoặc là hữu biên vân vân, thành ra nó có cái thế giới lực. Thì quý vị thấy rằng ngài Mahachunda ngài hỏi Đức Phật đối với những cái điều này, đối với ngã luận, với thế giới luận chỉ cần có cái sự tác ý ngay từ đầu là sẽ diệt đi được, sẽ xả ly được cái điều này hả? Thì lúc đó Đức Phật mới nói không, cái điều này không phải. Đối với cái người mà khởi lên những cái luận này, những cái kiến này thì phải có một cái cách, chỉ có một cái cách để mà như thật quán sát với cái trí tuệ, bằng cái trí tuệ của mình. Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Chỉ có quán chắc như vậy. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái đời sống này, mình đừng có chấp vào cái ngũ uẩn này quá, đừng có chấp vào cái thân sắc này quá, đừng chấp vào những cái cảm thọ này, hoặc là những cái kiến thức mà mình đang bị nắm giữ. Thì chỉ có những cái điều này, chỉ có những cái điều này thì mới vượt qua khỏi được. Có nghĩa là chúng ta không có chấp thủ, thì chúng ta mới diệt trừ được những cái thân kiến hoặc là những cái tà kiến. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn chấp thủ thì chúng ta không thể nào mà chúng ta xả ly được. Thì khi mà nói tóm tắt như vậy rồi thì kế tiếp thì Đức Phật đã nói một cách chi tiết nữa. Đức Phật nói một cách chi tiết nữa, chi tiết với một cái đoạn nào quý vị? Có nghĩa là Đức Phật đã nói lên 8 cái thiền chứng. 8 cái thiền chứng ở trong đó thì chúng ta thấy rằng có 5 tầng thiền sắc giới và 4 và xin lỗi, 8 thiền chứng được nói theo ở trong tạng kinh thì nói về 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói cho tỳ kheo Chúng Đá nghe đó, đối với cái vị mà khi mà chứng đắc được cái thiền định sơ thiền là cái thiền thứ nhất mình hồi nãy chúng ta nghe các vị MC đọc đó, thì với một cái trạng thái thiền này như vậy, chứng đạt như vậy thì không phải là cái sự động giảm, không phải là cái sự động giảm, mà ở đây trong giới lực của Bậc Thánh, giới lực của Bậc Thánh thì ở đây chỉ mới được gọi là hiện tại là chú thôi. Quý vị thấy rằng đối với cái sự mà tu tập chứng đắc về thiền định thì lúc đó mình thường thường mình ưa nghe chư tăng giảng, cái đối với cái thiền định này nó được an lạc ở trong một cái chừng mực nào đó. Có nghĩa là ở trong cái đời sống của chúng ta bây giờ tại sao chúng ta không an lạc? Tại vì chúng ta bị cái gì? Bị những cái chuyện cái nó bao phủ. Ví dụ như bây giờ nè, chuyện cái bao phủ có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là tham dục cái, sân độc cái, chạo hối cái, hoài nghi cái. Thì những cái chuyện cái này nó đang quay quanh chúng ta, nó đang ngăn cản cho tâm của chúng ta không có được cái sự an lạc. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những vị này là chứng đắc được sơ thiền này là do cái năng lực định của sơ thiền đè được những cái chuyện cái đó, những cái chuyện cái đó, nên quý vị này cảm thấy sự an lạc. Bây giờ có thể chúng ta sẽ suy nghĩ như vậy nè, tại sao mà ở trong cái ngay tại lúc này tâm của chúng ta không có được cái sự an lạc, tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta bị nhiều khi chúng ta bị tham dục cái nó chi phối. Ví dụ nhiều khi mình đang ngồi mình nghe như vậy nhưng mà tự nhiên mình nhớ đến một cái món ăn nào đó, hoặc là mình nhớ đến một cái cảm giác nằm nào đó, thì mình bỏ mình đi nằm, thì mình bị mình đang ngồi như vậy nhưng mà mình bị dục cái nó lôi kéo mình. Hoặc là nhiều khi mình đang ngồi mình nghe như vậy nhưng mà bên ngoài có một cái tiếng động gì đó, có một cái tiếng động gì đó làm cho tâm mình khó chịu, bực bội xảy ra, thành ra lúc đó là chúng ta bị sân độc cái nó chi phối. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái định sơ thiền là do đè nén được 5 cái truyền cái này nên đạt được cái sự an lạc. Còn đối với chúng ta đó là tại sao chúng ta không có được cái sự an lạc của định sơ thiền này? Tại vì chúng ta bị tham chi phối, bị sân chi phối, bị hoài nghi chi phối, bị cái chạo hối cái nó chi phối, hoặc là chúng ta bị hôn thì cái nó chi phối. Có nghĩa là sao quý vị? Có khi tâm của chúng ta nó nhớ điều này, nó nhớ điều kia, Có khi mình đang nghe pháp gì tự nhiên mình bị buồn ngủ, bị khó chịu vân vân, thì những cái trong cái khoảng thời gian này chúng ta hết bị cái chuyện cái này nó chi phối, hết bị cái điều này nó chi phối, điều kia chi phối, thành ra tâm của chúng ta nó không có được an lạc. Còn những vị này do làm sao? Do những vị này có sự cố gắng ra sức tu tập nên chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và có vị thì chứng đắc lên được những cái thiền mà vô sắc. Thì ở đây những cái vị nào mà chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì những cái vị đó được Đức Phật gọi là có cái sự mà hiện tại là trú trong giới lực của Bậc Thánh, có nghĩa là ở trong cái giáo pháp này của Đức Phật, ở trong cái sự tu tập chứng đắc của Đức Phật và chư Thánh Tăng. Thì ở trong cái giai đoạn từ sơ thiền cho tứ thiền đến tứ thiền này là chỉ có mới gọi là hiện tại là chú thôi, chứ không phải là đoạn giảm. Tại vì sao chưa được gọi là đoạn giảm, quý vị? Chưa diệt trừ được những cái chi phần nào để tác thành một vị thánh tu đà quờ, thành ra chỉ mới có hiện tại là chú. Quý vị thấy rằng khi mà những vị này khi mà xả thiền ra, không còn dùng cái định, không còn nhập cái định của nhị thiền hoặc là tứ thiền nữa, thì cái vị này cũng trở lại cái đời sống bình thường. Có nghĩa là sao? Tâm vẫn bị phiền não nó chi phối, thì thành ra như vậy thì mới có hiện tại là chú thôi, chứ chưa có chưa có một cái điều gì mà được gọi là đoạn giảm, có nghĩa là diệt trừ được những cái kiết sử. Thì cũng vậy, đối với những cái tầng thiền mà thuộc về vô sắc á, thì như hồi nãy chúng ta đã nghe các vị MC đọc rồi á, thì tầng thiền vô sắc này á, thì nó an lạc hơn, có nghĩa là nó vi tế hơn nữa. Nó thì cái sự an lạc của những cái thiền sắc giới á, thì nó đạt được cái sự an lạc rồi, nhưng mà đối với thiền vô sắc á, thì cái sự an lạc nó còn cao hơn nữa. Thành ra Đức Phật mới nói đối với những cái thiền sắc giới này, nó chỉ là có sự tịch tịnh, được gọi là tịch tịnh trú trong giới lực của Bậc Thánh. Có nghĩa là cái sự an lạc này, cái sự an tịnh này nó hơn cái thiền sắc giới, chứ nó chưa được gọi là cái sự đoạn giảm. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái thì Đức Phật đã phân tích ra do cái sự ngộ dần, cái sự lầm lẫn giữa cái hạnh phúc của các cái tầng thiền nghiệp thế và cái sự hạnh phúc của cái sự giải thoát, có nghĩa là những cái pháp mà thuộc về pháp siêu thế. Thì kế tiếp đó, thì quý vị thấy cũng dựa theo cái ngay chỗ mà ngài Mahachundá hỏi, có cái sự khởi ý lên như vậy là sẽ đoạn diệt được, sẽ xả ly được cái những cái điều đó, phải không? Chỉ có cần mà mình khởi ý lên là mình sẽ đoạn diệt được cái ngã lận hoặc là thế giới lận, cái điều này không được, không phải là như vậy. Đối với cái sự tu tập mà làm cho chúng ta đoạn giảm thì nó lại khác. Trước tiên là mình phải có cái sự nghĩ đến cái gì. Đức Phật dạy cho ngài Chung Đá đó, ở đây mà muốn đoạn giảm được thì các người phải thực hiện. Trước nhất là các người nên nghĩ rằng những kẻ ác có thể làm, Đức Phật nói những kẻ ác có thể làm những người làm hại, nhưng mà chúng ta ở đây không thể làm hại người. Có nghĩa là sao, quý vị? Đối với trong cái trường hợp này, thí dụ mình muốn tu tập mà được cái sự đoạn giảm thì trước hết chúng ta phải có suy nghĩ như vậy. Đối với những cái người khác, người ta có thể làm hại những cái người nào mà người ta có thể làm hại được, nhưng mà đối với chúng ta ở đây thì không thể làm hại, không thể mình trở thành những cái người mà làm hại những người khác được. Thì như vậy thì mình có cái sự suy nghĩ như vậy thì mình mới gọi là cái người có đoạn giảm, có nghĩa là thực hiện được cái đoạn giảm đó. Thì cái điều này thì ở đây chúng ta nên hiểu rằng là có những người, người ta có thể sát sanh, hoặc là người ta sẽ trộm cắp, hoặc là người ta không có phạm hạnh, nhưng mà đối với mình ở đây thì không thể nào như vậy được. Mình không thể như vậy được. Ví dụ như rồi những người ta có những cái lời nói phù phiếm, những cái người mà người ta có lời nói phù phiếm, hoặc là người ta có sân tâm, người ta có tà kiến, nhưng mà mình không được, mình không nên làm như vậy. Vì sao vậy, quý vị? Vì kế tiếp thì Đức Phật mới nói rằng, mới dạy rằng những cái điều đó nó sẽ đưa mình, nó sẽ làm cho mình đi xuống chứ không phải đi lên. Có nghĩa là những cái bất thiện pháp này á, nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta hoặc là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ đi xuống. Nó đi xuống có nghĩa là nó sẽ rơi vào khổ cảnh. Còn nếu mà chúng ta có cái sự hướng thượng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải từ bỏ thì đến cái lúc này á, là Đức Phật đã dạy cho cái vị ấy phải có cái sự khởi tâm hoặc là có cái sự đoạn giảm. Có nghĩa là sao? Mình phải đoạn tận. Một người á, mình thấy á, người ví dụ như bây giờ đoạn tận hoặc là đoạn giảm bằng cách nào? Chúng ta có cái sự khởi tâm rằng những cái người đó, người ta sát sanh thì mình không sát sanh, người ta trộm cắp thì mình không trộm cắp, người ta vi phạm hạnh thì mình không có vi phạm hạnh, hoặc là người ta nói dối thì mình không nói dối. Thì cái điều này ở đâu có quý vị? Cái điều này ở đâu mà mình từ bỏ được? Mình từ bỏ được tại những cái điều này rất là khó quý vị. Nhưng mà nhiều khi đó chúng ta nghĩ đến, ví dụ như là đối với chúng ta có tàm có quý, tại sao mà ví dụ như người ta nói dối đi, nhưng mà mình thấy cái điều đó đó, mình tại sao mình không nói dối? Tại vì mình phải có tàm hoặc là có quý, hoặc là mình phải có niềm tin. Tàm quý niềm tin ở đây có nghĩa là sao quý vị? Mình thấy nói dối có bị chê không, bị người đời chê không? Thì mình biết bị người đời chê thì nhờ như vậy mà mình từ bỏ nói dối. Hoặc là có nhiều khi mình thấy rằng cái người đó ví dụ là nói dối chẳng những mà bị ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia tộc hoặc là dòng giống hoặc là thầy tổ vân vân. Mình bị ảnh hưởng đến những điều đó, mình nên mình có sự hổ thẹn, hoặc là mình thấy rồi có những người người ta nói dối gây ra những cái tai hại này tai hại kia, nên mình ghê sợ những cái điều đó. Như vậy cái người mà khởi tâm lên như vậy thì có tàn có quý, thì nhờ cái sự khởi tâm này thì chúng ta sao quý vị, chúng ta sẽ từ bỏ được cái sự nói dối, hoặc là đối với trộm cắp hoặc là lấy của không cho, hoặc là đối với cái sự vi phạm hạnh vân vân. Thì những cái điều này do mình có tàn có quý, nhờ như vậy mà mình từ bỏ được. Trong cái sự mà từ bỏ này thì nó có cái pháp đối trị với nhau. Ví dụ như đối với cái người mà sát sanh làm hại cái chúng sanh khác thì mình phải lấy cái sự mà từ bỏ sát sanh để mình đối trị lại. Hoặc là đối với những cái người mà trộm cắp thì mình phải từ bỏ trộm cắp, có nghĩa là mình thực hành cái pháp nó đối lại. Trong cái trường hợp này có thể chúng ta phải tạm hiểu rằng như là thí dụ như mình thấy người ta có cái sự sân hận thì mình phải tu tập về tâm từ, hoặc là mình ngay chính bản thân mình cũng vậy. Thí dụ như mình thấy rằng con người mình nó thường có cái sự sân hận thì chúng ta muốn từ bỏ, có nghĩa là sao quý vị? Không phải rằng mình ngồi đó mình nói từ bỏ, nhưng mà mình trước tiên là mình phải tu tập về cái tâm từ. Thì nhờ như vậy mình mới mình đối lập lại hoặc là mình làm mất đi cái sự sân hận. Thì cái điều này nếu mà những cái vị nào người ta có tu tập thường thì quý vị thấy rằng thí dụ như nếu mà mình ở trong cái cuộc sống mình thích tu tập về cái sự tâm từ đi, cái đề mục tâm từ. Nếu mà quý vị thấy rằng mình thường xuyên mình tu tập về tâm từ thì khi mà mình giận hờn một cái chúng sanh nào đó hoặc là một cái người nào đó thì mình chỉ cần mình khởi tâm lên đối với cái người đó, mình mong cho cái người đó được an vui thôi vân vân, thì người đó thì tự nhiên trước nhất là sao quý vị? Tâm mình lúc đó nó không có nóng nảy, nó không có sân hận. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy một cái điều theo cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng nếu mà đối với một cái đối tượng nào đó mà chúng ta tu tập về cái tâm từ với những người đó thì nó hữu hiệu được là nhờ sao quý vị? Nhờ hàng ngày mình thường tu tập về tâm từ thì lúc đó mình mới khởi tâm được. Còn nếu mà quý vị thấy rằng mình mà thường thường mình không có tu tập tâm từ thì khi mà mình chỉ cần nghĩ đến một cái người nào mà mình đang giận người ta thôi thì lúc đó mình không thể nào mà mình trải tâm từ đến người đó được. Cái điều này nó rất là khó. Nhưng mà quay trở lại với cái bài học này thì ở trong cái phần mà khi mà Đức Phật dạy cho mình nghĩ đến rồi, nghĩ đến những cái pháp để mà đối lập rồi, thì kế tiếp là phải khởi lên cái ý tu tập, rồi kế tiếp thì Đức Phật dạy cho chúng ta có sự từ bỏ. Từ bỏ bằng cái cách nào quý vị? Mình lấy cái này mình đối lập cái kia. Đối với những người mà thí dụ như là người ta có cái sự tham sang hoặc là người ta bỏng sẻn vân vân, thì mình phải dùng những cái pháp đối lập để mình đổi trị. Từ ở những cái pháp thấp cho đến những cái pháp cao luôn. Có nghĩa là thấp cao đây có nghĩa là chúng tôi nói rằng là trong cái 46 cái 46 cái điều mà hồi nãy chúng ta đã nghe các vị MC đọc rồi á, thì trong 46 cái điều này có thể chúng ta gom lại, nó sẽ có nói về 10 cái thập ác. Và không biết quý vị nếu vậy còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói với quý vị, hồi nãy chúng ta nghe đọc về 46 cái điều mà chúng ta cần phải từ bỏ, cần phải đoạn giảm, cần phải có cái sự diệt trừ. Thì trong cái trường hợp, trong 46 cái phiền não này, hoặc là 46 cái nghịch pháp này, thì chúng ta phải có, ví dụ như là chúng ta gom lại để mà chúng ta nhớ, thì nói về cái 10 cái pháp bất thiện, 10 cái pháp bất thiện có nghĩa là 4 cái pháp về thân, và 3 cái pháp về ý, và 3 và xin lỗi 3 pháp về thân, có nghĩa là thân sắc sanh, trộm cắp, và vi phạm hạnh, và 4 cái pháp mà thuộc về bất thiện mà thuộc về khẩu, và 3 cái pháp bất thiện thuộc về ý, và 8 cái pháp mà thuộc về mà tà, có nghĩa là chúng ta thường thường chúng ta nghe nói về 8 chánh, còn này là 8 tà, có nghĩa là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp vân vân, và 10 cái pháp mà tà giải thoát nữa, và 5 cái pháp kỳ cái, những 46 cái điều mà chúng ta cần phải đoạn giảm thì có thể chúng ta gom lại nó thành mấy nhóm như vậy. Rồi khi mà có cái sự mà mình muốn cái sự từ bỏ này thì chúng ta phải dùng những cái pháp đối nghịch lại. Ví dụ như đối với cái sự mà tà kiến thì chúng ta phải tu tập về chánh kiến, đối với tà tư duy thì chúng ta phải tu tập về chánh tư duy, vân vân, cho đến đối với tà ngữ tà nghiệp cũng vậy, mình cũng phải dùng cái sự chánh nghiệp để mà mình đối trị lại, thì như vậy là mình có cái sự từ bỏ, có nghĩa là mình lấy cái pháp tốt, mà mình lấy cái pháp trắng để mà mình thực hiện, để mà mình tu tập, nhờ như vậy mà cái pháp đen nó không có xuất hiện. Cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà mặt trời mọc thì bóng tối sẽ xuất hiện, thì cũng vậy, chúng ta dùng những cái pháp trắng, những cái pháp mà thuộc về chính kiến, hoặc là chúng ta phải dùng những cái pháp trắng để mà chúng ta thắng những cái pháp tà, thì như vậy là chúng ta có cái sự tu tập, chúng ta tu tập như vậy gọi là có cái sự đoạn giảm, hoặc là có cái sự từ bỏ. Rồi khi mà mình tu tập được cái sự từ bỏ nó rồi thì chúng ta phải có cái sự hướng thượng, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình thấy có những cái pháp nó thuộc về bất thiện thì nó được gọi là hướng hạ, có nghĩa là những cái pháp nào mà nó pháp bất thiện, chúng ta thấy rằng đối với cái sự sát sanh, hoặc là trộm cắp, vân vân, cho đến tà kiến vân vân, thì những cái pháp này nó thuộc về gì? Thuộc về cái pháp hạ liệt, mà cái pháp hạ liệt nó sẽ đưa chúng ta rơi vào khổ cảnh. Còn vậy thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ tu tập các cái thiện pháp, các cái thiện pháp này được gọi là hướng thượng, có nghĩa là sao quý vị? Quý vị thấy quý vị bố thí không? Cũng sanh về cõi trời, hoặc là chúng ta có cái sự chân thật cũng sanh về cõi trời. Cũng như ở trong pháp cú kinh có một cái câu kệ nói rằng chân thật không phẫn nộ của ít thấy người sinh, nhờ ba việc lành này đưa người đến thiên giới. Thì chúng ta thấy rằng những cái pháp này hiện ra quý vị, chân thật, hoặc là không phẫn nộ, hoặc là có sự bố thí, nó sẽ đưa chúng ta sanh lại là người có tài sản, hoặc là sanh về cõi trời vân vân, thì đó là những cái pháp mà gọi là hướng thượng. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật dạy trong những cái điều này hướng thượng là không phải là mong cầu ăn về cõi trời, nhưng mà hướng thượng ở đây có nghĩa là sao? Càng ngày mình sẽ đoạn giảm, đoạn trừ được những cái phiền não từ từ. Mình tu tập một cách mình tu tập mà đúng cách đó, thì nó sẽ diệt trừ hoặc là đoạn giảm hoặc là đoạn tận từng cái phiền não mà chúng ta đã vừa nghe qua. Khi mà Đức Phật trình bày cái sự mà hướng thượng nó rồi, thì cuối cùng thì Đức Phật dạy cái sự mà tu tập để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Thì Đức Phật đã dạy cho Ngài Mahasundara đó, đối với một cái người mà đang ở dưới bùn lầy thì không thể nào mà kéo người khác từ ở bùn lầy lên được. Thì cũng vậy, nếu mà mình muốn tu tập thì chúng ta thấy rằng khi mà mình gần cái người mà sát sanh thì mình rất là khó tu tập mà từ bỏ sát sanh. Nhưng mà trước tiên là chúng ta muốn cái gì đi nữa, dù chúng ta muốn cái việc gì đi nữa, nhưng mà trước nhất là chúng ta sẽ từ bỏ sát sanh trước. Chúng ta mới khuyên người khác từ bỏ sát sanh. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với cái pháp môn giải thoát thì một cái người mà người ta ví dụ như là người ta là một cái người mà người ta ví dụ như người ta hiểu được cái sự từ bỏ sát sanh là nó sẽ đem đến sự an lạc cho mình, hoặc là từ bỏ trộm cắp nó sẽ đem lại cái sự an lạc cho mình, thì mình trước nhất là mình phải hiểu được cái điều này thì mình mới tu tập, mới làm cho mình giải thoát được. Giải thoát được cái gì quý vị? Ví dụ như là mình tu tập, mình thành tựu được cái sự mà từ bỏ lấy của không cho, vậy mình được cái sự an lạc gì quý vị? Mình sẽ bị không có sợ sợ, mình đâu có trộm cắp gì của ai đâu mà mình sợ sợ. Thì cái sự mà mình được cái sự an lạc là mình không có sợ sợ cái chuyện này, cái chuyện kia vân vân. Thì cũng vậy, đối với 46 cái phiền não này, nếu mà mình thành tựu được những cái đức tính mà nó đối lập lại những cái điều đó, ví dụ như là đối với mà cái sát sanh là mình không sát sanh, đối với trộm cắp mình không trộm cắp, thì mình thành tựu được cái không trộm cắp, không sát sanh vân vân, thì mình được giải thoát khỏi cái sự lo âu đó, giải thoát khỏi những cái phiền não đó. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy cho Ngài Chúng Đá tu tập bằng cách nào quý vị? Bằng một cách là chúng ta đi đến những cái gốc cây, dưới một cái cội cây, hoặc là trong những cái ngôi nhà trống, để sao? Để chúng ta tu tập, chúng ta coi lại những phận sự gì chúng ta cần phải làm, những cái phiền não nào mà chúng ta cần phải đoạn, những cái phiền não nào mà chúng ta cần phải đoạn trừ. Thì chúng ta ngồi lại với một cái tư thế thiền tịnh để mà chúng ta tu tập, chúng ta đoạn trừ những cái phiền não. Thì kính thưa quý vị, cái bài kinh Son Lê Khá này là bài kinh đoạn giảm. Thì qua hồi nãy giờ chúng ta quý vị nghe các vị MC đọc và chúng tôi đã trình bày lược lại một lần nữa, thì chúng ta nhận xét ra được cái điều là ở đây Đức Phật đã dạy cho chúng ta cái gì quý vị? Dạy cho chúng ta, Đức Phật đã trình bày những cái phiền não ra rõ ràng, từng phiền não, rồi Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái cách mà đối lập, một cái cách mà trị trực tiếp. Có nghĩa là cũng như là chúng ta thấy rằng đối với cái sự mà sát sanh thì Đức Phật đã trình bày một cái sự mà từ bỏ sát sanh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái sự mà tu tập để dùng những cái đức tính tốt để mà đối lập lại những cái đức tính xấu. Từ đó thì chúng ta cái đức tính tốt mà chúng ta tu tập ngày một chút, chúng ta càng ngày chúng ta càng tu tập, thì nhờ như vậy thì những cái thiện pháp của chúng ta ngày càng mạnh lên, nhờ như vậy mà chúng ta dễ đoạn tận được phiền não. Mà khi mà chúng ta đã tu tập những cái pháp này thì trước tiên là chúng ta đạt được cái gì? Chúng ta trừ diệt được những cái ngã kiến, hoặc là nói một cách khác là những cái thân kiến. Nhờ như vậy mà chúng ta chứng đắc được cái quả vị dự lưu, có nghĩa là bậc thánh tu đà quần, để mà chúng ta dứt trừ được những cái hoài nghi hoặc là những cái sự mà hiểu sai, hiểu lầm. Thì qua chung quy bài kinh này lại thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã trình bày cho chúng ta cái cách để diệt trừ từng cái phiền não một, để mà cuối cùng đạt đến cái sự giải thoát. Vậy thì đoạn giảm ở đây có nghĩa là mình tu tập làm sao mình đoạn trừ từng cái phiền não, giảm những cái sự mà làm cho tâm của chúng ta nó buồn phiền hoặc là lo âu hoặc là những cái sự mà hiểu sai lầm. Vậy thì đoạn giảm ở đây có nghĩa là đoạn trừ từng cái phiền não. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay á, thì chúng ta thấy rất là nhiều cái chi pháp, rất là nhiều cái điều mà cần phải có chư tăng thảo luận thì mới làm sáng tỏ được thêm. Do vậy cái sự trình bày và cái sự hiểu biết của chúng tôi ở đây cũng có hạn lượng, do vậy sẽ để cái thời gian cho chư tăng thảo luận sẽ được sáng tỏ nhiều hơn. Vì vậy mà chúng tôi xin được kết thúc cái thời gian ngay đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin hành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia điều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới cả ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương và các chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Khi nãy giờ thì thấy đại đức Tề Quyền đã cầm mic nhưng mà không có nghe được âm thanh. Do vậy thì chúng tôi xin được điều phiết thay thế đại đức Tề Quyền để điều hợp cái chương trình thảo luận hôm nay. Và sau cái thời giảng của đại đức Pháp Tính thì giờ đây chúng ta bước sang chương trình thảo luận của cái buổi thảo luận hôm nay. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh đoạn giảng ở trong Trung Bộ Kinh. Thì những cái câu thảo luận hôm nay thì do đại đức Tự Quyền biên soạn, cho nên là chúng tôi xin được nêu cái câu đầu tiên. Và bây giờ thì con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa Tỳ Siêu Quan Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên mà đại đức Tự Quyền đã biên soạn cái câu thảo luận này. Và kính bạch thượng tọa, khi mà mình nói về cái thế giới luận và ngã luận, nó có đồng nghĩa với sự chấp thủ về cái ta và cái ngoài thân ta không? Điều này nó có cái ý nghĩa như thế nào? Thì con xin thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên, tức là cái câu số 1. Và bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa. Chúng tôi xin hỏi lại là quý vị có nghe được không ạ? Có nghe âm thanh của chúng tôi không? Alo, nghe rõ hả? Vậy là không biết là... Dạ, con xin hỏi lại là kính bạch thượng tọa, không biết là thượng tọa Thầy Sư có trước máy không ạ? Dạ, con xin hỏi lại là không biết là thượng tọa Thầy Sư có trước máy không ạ? Có lẽ là thượng tọa không có trước máy rồi. Thôi xin quý vị quan hỷ. Xin quý vị quan hỷ bót cái câu số 2 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp Đăng trước. Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Nếu đại đức Pháp Đăng có chiếc máy thì xin đại đức cho một cái tín hiệu để thỉnh đại đức thảo luận cái câu số 2. Đâu thử thời vận lại lần nữa coi. Tưởng là để không, đại đức Pháp Đăng không có đưa tay thì có lẽ mất cơ hội mất cơ hội thảo luận. Thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Cái bài kinh đoạn giảm này có thể được xem như là một cái cách thức tu tập, hay là những từng bước tu tập ở trong cái phương pháp mà mình tu tập để thành tựu đạo quả Niết Bàn hay không? Thì cái câu hỏi được nêu ra ở đây đó. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 2.
Sợ mất cơ hội giơ tay mà Đức Pháp Tân không thấy mình. Đánh chữ có nữa mà cũng không thấy luôn. Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đức Tòa Thầy Siêu. Đức Pháp Tân, Đức Tự Quyền, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà, quý cô, tu nữ, xin chào Phật tử. Mất cơ hội trả lời là không có được đi ngủ, thành ra phải tranh thủ cơ hội trả lời. Trong cái bài kinh đoạn giảm thì có thể được xem là một cái cách thức tu tập để thành tựu đạo quả Niết Bàn không? Thì chúng ta thấy Đức Phật nói hiện tại lạc trú và đoạn giảm. Thì chúng ta cứ nhìn cái từ đoạn, đoạn ta nói là đoạn từ khúc nó nghĩa là đoạn là chặt, giảm là bớt đi. Thành ra cái từ đoạn giảm thì quý vị cũng thấy cái từ tiếng Việt nó cũng rất là rõ nghĩa. Đoạn là mình nó cắt từ đoạn hay chặt từ đoạn, chặt từ khúc từ đoạn, nó cũng giống như mình cắt từ đoạn vậy. Rồi nó giảm là mình giảm bớt, Nên cái những cái vị mà chứng thiền á, thì ở trong bài này nói đó không phải là đoạn giảm mà chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Vì cho Bồ Tát thêm hai câu nữa rồi tỉnh ngày đi ngủ. Vừa thôi chứ. Tại nói trong ở đây thì quý vị thấy á, ở trong bài kinh này nói đến bốn thiền chứng và bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc á, thì quý vị cũng đã thấy để Đức Phật tính giảng rồi đó. Thì rõ ràng á, thì chúng tôi thấy, chúng tôi nhớ trong cái Bộ Vô Ngại Giải cũng có nói đến đoạn giảm và hiện tại lạc trú, mà nó dùng một cái từ, một cái từ chuyên môn nữa. Mà ở đây thì chúng ta biết rằng á, cũng như mình nói là tâm giải thoát nó có hai loại vậy đó. Tâm giải thoát có nghĩa là mình chứng được thiền, ra được những cái thiền cái gọi là giải thoát. Nhưng mà tâm giải thoát nó có một cái nữa là chứng đắc đạo quả. Chứng đắc đạo quả là ra giải thoát ra khỏi vĩnh viễn. Thành ra chúng ta thấy cũng như ở trong kinh nói đến năm cái loại đoạn trừ đó. Đoạn trừ bằng tâm thiền, đoạn trừ bằng thiền là đề nén, đoạn trừ bằng đạo là đoạn trừ đức khúc, đức đoạn, đức đức hẳn. Còn đoạn trừ bằng quả là kinh an, đoạn trừ bằng niết bàn là thanh tịnh. Thì ở trong cái bài kinh đoạn giảm thì chúng ta thấy tại sao những cái thiền chứng mà Đức Thế Tôn chỉ nói đến cái đó là hiện tại lạc trú thôi. Và chúng ta cũng thấy bên Rung Pháp Cú thì từng tọa thời xưa cũng có nhắc đến câu chuyện của tôn giả Đều Á Tá chứng được bốn thiền sắc, thiền vô sắc, có thần thông. Có nghĩa là có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha lâm thông, thần thông. Nhưng mà rồi cuối cùng thì tôn giả Đều Á Tá cũng bị hoại thiền, mất thần thông. Thì cái đó mình khi mình nói rằng khi một cái người mà hiện tại lạc trú, nghĩa là người đã chứng, tạm thời chứng thiền, thì có những cái tầm tứ hỷ lạc xã và định nó trong cái thời gian chứng có thể được, mình có thể nhập thiền suốt một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Và khi mình an trú như vậy đó, thì cái chi hỷ nó đè được cái sân độc cái, chi lạc đè được trả hối cái, chi tầm nó đè được không tầm thì miên cái, chi tứ đè được hoài nghi cái, chi định nó đè được thâm dục cái. Thì hiện tại mà nó đè được vậy thì mình gọi là hiện tại lạc trú. Nhưng mà có một cái gọi là đoạn giảm mà thực sự đó, gọi là đoạn giảm này phải nói đến đạo. Đạo là đoạn trừ một cách là vĩnh viễn, quả là kinh an, đoạn trừ niết bàn là thanh tịnh, đoạn trừ. Thì chỗ này Đức Thế Tôn này nói chưa tăng, có nghĩa là nếu mà mình được hiện tại lạc trú đó, mình phải biết đó là hiện tại lạc trú thôi chứ không phải là đoạn giảm. Bởi vì chúng ta thấy một cái người, một cái vị thánh tu đồ quần á, đoạn trừ được bốn tâm tham, học tà và tâm si hoài nghi đó, là đoạn trừ. Có nghĩa là không còn hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, không còn hoài nghi nhân quả, không còn hoài nghi gì nhân quá khứ, hiện năm điều quá khứ, năm điều vị lai, năm điều hiện tại, không còn hoài nghi. Thì những cái người đó mới gọi là đoạn giảm. Đoạn giảm. Còn khi mà mình tạm thời mình chứng được thiền đó thì gọi là hiện tại lạc trú thôi. Nên ở trong cái bài kinh số 8 này thì chúng ta thấy để cái tựa đề bài kinh bằng tiếng Việt là đoạn giảm. Thì chúng ta biết rằng ở đây là muốn nói đến những vị tỳ khưu, thường thường có mình có tu đó, mình thấy những cái tuệ như là những cái tuệ như là yếm ố tuệ, kinh hải tuệ, quả quạng tuệ, tuệ hành xả tuệ đó. Thì những cái tuệ này có thể mà chúng ta thấy cái tăng nói đến thất tịnh, nó có cái đạo phi đạo khi kiến tịnh đó. Có nghĩa là mình có thể có những cái hào quang, có những cái trí tuệ, có cái sự tinh tấn, có cái sự chánh niệm, có cái sự chánh định, nhưng mà lúc bấy giờ nó không phải là cái sự chứng ngộ mà người đó chỉ trải qua một cái giai đoạn gọi là đạo phi đạo phi kiến tịnh, là người đó có 10 cái ấn chứng của thiền định, 10 cái ấn chứng của thiền định, nhưng mà không phải là cái sự đoạn trừ của thiền quán. Nên cái vị đó cần phải tu tập tiếp tục nữa, chừng nào vị đó đạt được cái tuệ đoạn trừ của thiền quán đó thì mới gọi là cái đoạn giảm. Còn nếu không á, thì ở lại 10 cái thiền chứng, 10 cái gọi là cái 10 cái gọi là cái thiền não vi tế đó, thì như là hào quang, hoặc là tâm định tĩnh, hoặc là cái sự tinh tấn nỗ lực, cái sự chánh niệm chánh định, thì cái đó nó chỉ là một cái trạng thái mà do cái năng lực thiền nó mang lại thôi, chứ nó không phải là thật sự là đoạn giảm. Ở đây Đức Phật ngài muốn nói là đoạn giảm ở đây là cái sự đoạn trừ nó không có trở lại nữa, mà những vị thánh tu đồ quần mới thật sự là đoạn trừ bằng cái đạo, hoặc là tư đà hàm đoạn trừ bằng nhị đạo, a na hàm đoạn trừ bằng tam đạo, a la hán đoạn trừ bằng tứ đạo. Thì những cái đạo đó đoạn trừ những phiền não là đoạn trừ vĩnh viễn, mình gọi là đoạn giảm, có nghĩa là mình không còn những cái phiền não nữa. Còn cái hiện tại lạc trú ở đây á, là tạm thời là mình đè nén được những cái phiền cái do năng lực thiền định thôi, chứ nó không phải là bứng từ cái tận gốc được. Và chúng ta thấy có năm loại đoạn trừ á. Đoạn trừ thứ nhất là đoạn trừ thứ nhất là dùng thiện, và đoạn trừ bất thiện gọi là đoạn trừ bằng thay thế. Đoạn trừ bằng đè nén là dùng cái thiền định đè nén năm phiền cái. Đó là hai cái loại đoạn trừ đầu, nhưng mà ba cái loại đoạn trừ sau mới là quan trọng. Đó là cái đoạn trừ bằng cái cách là đạo, đó là đoạn trừ bằng cái đạo đế, đoạn trừ bằng quả là kinh năng, đoạn trừ bằng niết bàn thanh tịnh đoạn trừ đó. Thì ba cái này nó mới trải qua những cái tuệ siêu thế, như là chuyển tập tuệ, đạo tuệ, quả tuệ, trở thành những vị thánh sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, thì thật sự đó, nó mới gọi là đoạn giảm. Chứ còn những cái vị mà chứng được thiền sắc hay thiền vô sắc đó, chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Nên chúng ta phân ra ở trong cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh này đó, thì nói đến những cái thiền chứng đó, mà những cái vị đó có thể là ngộ nhận tưởng là mình đã chứng được niết bàn, nhưng mà thật sự đó chỉ là hiện tại lạc trú thôi, chứ nó không phải thật sự là đoạn giảm. Như vậy thì nhìn vào cái câu thảo luận số 2 đó, thì cái bài kinh này nói đoạn giảm được xem là một cái cách tu tập để thành tựu đạo quả niết bàn không, mà thật sự đây là nói đến cái sự đoạn trừ những cái phiền não để thành tựu được đạo quả niết bàn, đó là những cái tầng thánh đạo thánh quả. Xin trả lời cho cái câu thảo luận số 2 là như vậy. Bây giờ xin trả mic lại cho đại đức Pháp Tân tiếp tục điều họp ạ.
Nè, sa thú kính cảm ơn đại đức Pháp Đăng đã thảo luận cái câu số 2 là cái câu giờ đây thì con không biết là thượng tọa Tề Siêu có trước máy không à? Dạ con không biết là thượng tọa có nghe được âm thanh của con không? Dạ xin cho hỏi rằng quý vị có nghe âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ nghe, dạ cảm ơn. Dạ con thấy thượng tọa Tề Siêu đưa tay rồi. Bây giờ con được xin nêu cái câu số 1 đầu tiên. Cái thế giới ở đây cái câu hỏi được đặt ra, cái thế giới thế giới luận và cái ngã luận nó có đồng nghĩa với cái sự chấp thủ cái ta và ngoài thân tài không? Ở đây thì mình biết rằng với một người mà có cái ngã chấp hay hoặc là cái chấp ở trong nội nội thân hay hoặc là chấp ở trong ngoài cái thân ngũ quẩn mình, thì cái việc mà liên quan đến cái thế giới ngã chấp, ngã chấp về thế giới hay là ngã luận, thế giới luận hay là ngã luận, thì con thỉnh là thượng tọa Tề Siêu ở đây đó là nó có đồng, nó có giống nhau hay không, hay là nó khác nhau, và nó khác nhau như thế nào, thì con kính thỉnh là thượng tọa quan hỷ thảo luận để nhằm giải thích rõ thêm để cho chư Phật tử chúng ta hiểu rõ được về cái thế nào là thế giới luận, thế nào là ngã luận, và nó có liên quan gì cái thân này đến với thân này, hay là nó ngoài thân này như thế nào. Thì con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Dạ, kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Xin lỗi quý vị, xin lỗi chị Tâm. Hôm nay chúng tôi rất là mệt, nên chúng tôi không có ngồi trước máy để tiếp cái công việc được. Buổi sáng thì bận đi thuyết pháp lễ dân y, buổi trưa thì bận đi dạy ở học viện, chiều tối thì chúng tôi phải giảng trong chương pháp của kinh. Bây giờ này thì chúng tôi không có mở mắt lên được. bây giờ thì đã ở đây rồi thì chúng tôi cũng xin xin đóng góp để trả lời đến câu của thầy luôn. Ở đây thưa quý vị, khi mà bàn về cái thế giới luận và cái ngã luận, trước hết là nó có cái sự khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ là cái ngã luận là chấp về ngũ uẩn và bản ngã. Sắc là của ta, ta là sắc, trong sắc của ta, trong ta có sắc. Cũng về thọ tưởng hành thức, như vậy có 20 cái thân kiến. Thì cái này được gọi là ngã luận. Còn khi mà chúng ta nói đến thế giới luận nha, thì cái thế giới luật ở đây là cái quan điểm tà kiến mà hội bàn về cái thế giới. Cái thế giới này nó gồm có hai, là cái thế giới là vũ trụ và cái thế giới chúng sanh. Akasaloka hoặc là Sataloka, chẳng hạn người ta nói thế giới này là hữu biên, là vô biên. Hay là chúng sanh, còn hay là không còn sau khi chết. Bàn về những vấn đề liên quan đến cái vũ trụ này và cái chúng sanh trong cuộc đời này, với luận điệu tà kiến trống cổng vô ích, thì như vậy cái đó gọi là thế giới luận. Cho nên khi mà bàn về cái thế giới luận và nói đến cái ngã luận, thì chúng ta phải hiểu có khác nhau chứ không phải là giống nhau được. Đó là cái ý nghĩa của câu thảo luận một, và chúng tôi xin được trả lời cho đại đức Pháp Tân. Bây giờ chính đại đức Pháp Tân trở lại với cái vai trò điều học. Nam mô Bổn Thầy Giảng.
Dạ, sa thú, sa thú. À, chúng con kính tri ân thượng tọa Tỳ siêu rất nhiều. Mặc dù là biết thượng tọa hôm nay rất bận nhiều công việc giảng cũng như là dạy học, nhưng mà vì con nghĩ thượng tọa cũng cố gắng vì cái sự lợi ích của đại chúng, cho nên thượng tọa cố gắng để mà thảo luận cái câu. Giờ này thì con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa nghỉ. À, còn những cái công việc còn lại chúng con sẽ tiếp tục điều họp để cho hết cái chương trình buổi học hôm nay. Chúng ta đã nghe đại đức Pháp Đăng cũng như là thượng tọa Tỳ siêu đã thảo luận hai câu, thảo luận hôm nay là câu 1 và câu 2. Giờ này không biết là đại đức Tự Quyền có thể nghe được không ạ? Và đại đức có thể cầm mic để nói được không? Đâu bây giờ thử vận thử coi, thử thời vận thử coi. Nếu mà đại đức nghe được thì thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cái câu số 3 đi. Ở đây đó, cái câu được nêu ra ở đây đó đại đức Tề Quyền, tức là nếu mà nói rằng, hỏi rằng có phải là tất cả các phiền não của chúng sanh Đức Phật Ngài đều có dạy những cái pháp đối trị những cái phiền não đó hay không. Ví dụ như chúng ta biết rằng phiền não thì phải đoạn trừ, pháp phiền não thì đoạn trừ, thiện pháp thì cần phải tu tập, như là nói đến trong những cái ý nghĩa của trong tứ đế đó. Thì ở đây đó là mình hiểu là trong cái pháp gọi là phiền não, tức là những cái pháp mà gọi là cái pháp ô nhiễm hay là cái pháp cấu uế làm cho chúng sanh phải luân hồi đau khổ, thì ở đây đó là những cái pháp phiền não, những cái phiền não là những cái pháp cần phải đoạn trừ hay không, thì đoạn trừ nó là đoạn trừ bằng cách nào. Thì mỗi trong những cái pháp mà Đức Phật này dạy đó thì cần đoạn trừ thì đoạn trừ bằng cách nào ở trong mọi pháp đó, thì kính thỉnh đại đức Tề Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Kính thỉnh đại đức. À, thấy đại đức Tự Quyền cầm mic nhưng mà có lẽ là không có âm thanh rồi, nghe không được, nghe không được rồi. Thôi bây giờ để thỉnh đại đức Pháp Đăng đi. À, cái câu số 3 này được nêu ra đó thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 3. Ở đây đó thì thưa với đại đức Pháp Đăng rằng trong cái phiền, tất cả cái phiền não đó của chúng sinh á, thì Đức Phật Ngài dạy cái pháp đối trị và đoạn trừ. Thì như vậy thì tất cả những cái phiền não đều phải đoạn trừ hết hay không, và đoạn trừ nó là đoạn trừ bằng cách nào, hay là mình đối trị nó là đối trị bằng cách nào, trong khi một người, một cái vị hành giả tu tập hay là một người đệ tử của Phật thì cần có tu tập làm sao để loại trừ, đoạn trừ những cái phiền não đó. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan nghị thảo luận cái câu số 3. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Nghe hả? Chắc có lẽ là Đại Đức Pháp Đăng trả lời xong cái câu hỏi đầu tiên rồi đi nghỉ rồi. Thôi bây giờ nhìn đi nhìn lại, Đại Đức Tề Quyền anh đã bị trục trặc. Chỉ còn chúng tôi với Đại Đức Pháp Tính thôi. Thì ở đây đó thì xin thưa với quý vị rằng ở trong những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, thì trong cái con đường tu tập á, bây giờ ở trong cái bài kinh Dụ Dấu Chim Voi đó, Đức Phật Ngài có nói như thế này. Ngài dạy rằng ở trong những cái pháp mà Dụ Dấu Chim Voi á, thì Ngài dạy rằng trong tất cả các thiện pháp á, thì cũng nằm ở trong tứ đế thôi. Tứ đế nó bao gồm tất cả, ở trong tất cả các thiện pháp. Cũng như là dấu chân voi á, thì nó sẽ bao trùm tất cả các dấu chân muôn thú ở trong trong rừng, cũng vậy. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng Đức Phật Ngài dạy rằng khổ đế á, là pháp cần phải biết, tập đế á, là pháp cần đoạn trừ, diệt đế là pháp cần phải chứng đắc, và đạo đế là pháp mà cần phải tu tập. Thì một điều đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái tập đế là nguyên nhân mà nó dẫn đến khổ, chúng sanh luân hồi, sanh tử từ đời này sang tới đời khác, có khi tái sanh làm người, có khi là tái sanh làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, hay hoặc là tái sanh làm các vị chư thiên, phạm thiên, vân vân. Thì cái sự tái sanh đó, cái nguồn gốc của nó chính là những cái tập khởi của phiền não, tập khởi tất cả phiền não. Phiền não ở đây là gọi chung, phiền não ở đây có thể được gọi là gọi chung, có thể là tham, là sân, là si, và kiến, ngã mạn, hay hoặc là nói ở trong cái thập phiền não mà các bậc thánh đoạn trừ đấy. Ví dụ như thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Đó là những cái phiền não, hay nói cách khác tức là những cái tập nhiễm của cấu uế ở trong nội tâm của mọi chúng sinh. Bởi vì vậy đó cho nên rằng Đức Phật Ngài dạy đó là cái pháp mà cần đoạn trừ. Phiền não là một cái pháp đoạn trừ, hay là tập đế chính là chỉ cho cái phiền não đó, tất cả các phiền não. Khi mà nói tập đế chi pháp chính chính là chỉ cho tham ái, chỉ cho tham ái. Nhưng mà phiền não là chỉ chung cho tất cả các phiền, các cái loại cấu uế ở trong tâm của mình, trong tâm của những chúng sanh phàm phu. Bởi vì vậy đoạn trừ á, đoạn trừ là một cái pháp cần phải đoạn trừ, đó là chính là chỉ cho cái phiền não, chỉ cho phiền não. Cho nên ở đây đó, khi mà trong mỗi pháp như vậy là mỗi pháp đối trị. Ví dụ như khi mình Đức Phật Ngài nói là những cái pháp triền cái là những cái pháp che ngăn, tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn tị cái, vân vân. Thì những cái phát triển cái, năm cái phát triển cái đó là cái pháp che ngăn, làm cho tâm không thể minh mẫn, tâm không thể sáng suốt, tâm không thể vượt qua những cái sự chướng ngại đó. Và vì vậy đó cho nên là đối với một pháp mà gọi là phiền não thì nó những cái pháp đối trị. Thí dụ như là chúng ta thấy rằng tham á, thì cần phải có đối trị của tham. Ví dụ khi mà nói đến tham dục á, trong các cái trần cảnh á, thì gì ấy cần phải quán cái tính bất tịnh của nó, hay quán đến sự bức xúc khổ não của nó, vân vân. Hay hoặc là thấy cái sự khổ lụy sanh tử luân hồi của chúng sanh. Và vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài mới dạy những cái pháp đối trị đó. Cái pháp đối trị đó là một cái pháp để mà tu tập, để mà tu tập, để mà đối trị với lại những cái chướng ngại, những cái phiền não mà làm dẫn đục của cái tâm của chúng sanh và làm cho chúng sanh phải bị luân hồi sanh tử là như vậy. Cho nên là đây trong mỗi pháp là Đức Phật Ngài đều dạy mỗi cái phiền não như vậy là đều có cái pháp đối trị của nó. Ví dụ như sân hận sanh khởi thì phải thấy được cái sự khổ lụy của phiền não, thấy được cái sự nóng bức của lòng của tâm sân, và thường là dùng cái pháp từ tâm để mà đối trị lại. Cái hại tâm á, thì phải dùng cái pháp mà gọi là cái bi tâm để đối trị lại những cái pháp hại, những cái phiền não gọi là hại tâm. hai tâm. Thì như vậy thì mỗi cái pháp phiền não như vậy đó, là phải cần phải có cái pháp đối trị, đối trị để rồi loại bỏ những cái phiền não đó. Không có bao giờ mà nói rằng cái phiền não là một cái mà để có thể chấp nhận lấy nó, hay là có thể là tồn giữ lấy nó, mà cần phải loại trừ. Bởi vì như Đức Phật Ngài đã khẳng định ở trong bài kinh Dụ Dấu Chân Voi, thì trong đó Đức Phật Ngài nói rằng trong cái bốn cái sự thật của nó là khổ tập diệt đạo. Khi nói đến tập, đế là pháp cần phải đoạn trừ, ba ha tập ba. Do vậy đó thì những phiền não là những cái chướng ngại hay là những cái pháp dẫn đục làm cho tâm chúng sanh bị ô uế. Như vậy thì tu tập là đoạn trừ hay là đối trị lại những cái pháp chướng ngại đó, hay là những cái pháp phiền não đó, những cái phiền não đó. Vì vậy cho nên là cái việc tu tập đó, là cần phải loại bỏ hay là làm. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh á, thì các ngài tu tập là để loại trừ những cái phiền não. Mà ngay cả bậc thánh đầu tiên là bậc thánh Tu Đà Quần, thì các ngài cũng đã đoạn trừ được ba cái phiền não đầu tiên, đó là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và lần lượt như vậy thì đến bậc tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư. Đến khi nào mà đoạn tận hết tất cả các cái phiền não thì cho đến khi ấy, vị ấy trở thành một bậc vô sanh hay là một bậc A-la-hán, tức là con đường phạm hạnh đã thành tựu. Và vị ấy sau đời sống này, vị ấy không còn trở lại một cái trạng thái luân hồi sinh tử nữa, và vị ấy hoàn toàn giải thoát. Đó là trong cái ý nghĩa mà chúng tôi nghĩ rằng phiền não tức là một cái pháp chướng ngại, cũng như là cái gì đó sự trở ngại làm cho không thể tiến bộ được. Thì cái người tu tập á, là cần phải đối trị hay là cần phải đoạn trừ. Đối trị bằng giới, đối trị bằng thiền định, hay đối trị bằng sự kham nhẫn, hay là đối trị bằng trí tuệ, để rồi loại bỏ những cái pháp bất thiện đó, tức là những phiền não đó, để rồi trở thành một cái bậc thánh giả ở trong cái đời sống tu tập này là như vậy. Thì đây là những cái vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cái câu thảo luận số 3. Bây giờ thì có lẽ là thỉnh đại đức Pháp Tính đi. Đại đức Pháp Tính, không biết là đại đức Pháp Tính có nghe được tiếng chúng tôi hỏi không ạ? Dạ, xin cho hỏi lại là đại đức Pháp Tính có nghe được tiếng của chúng tôi không? Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe tiếng của chúng tôi không ạ? Nghe hả? Dạ. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ thảo luận cái câu số 4. Mặc dù là biết đại đức Pháp Tính đã giảng xong cũng vừa mệt, nhưng mà đại đức Pháp Đăng thì chúng tôi cũng thấy là cái tín hiệu cực chợt, nó sắp ra lên số. Còn đại đức Tề Quyền thì không có cầm mic để nói được, cho nên đại đức Pháp Tính hoan hỷ thảo luận cái câu số 4 này. Và kính thỉnh đại đức Pháp Tính là ở đây đó, là một pháp tu tập nào mà Đức Phật này dạy chỉ cho một pháp đối trị các pháp phiền não không? Thì ở đây xin đại đức Pháp Tính quan nghĩ cho cái ví dụ để giải thích cái câu thảo luận số 4 này. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Thành cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Không biết ngày hôm nay thì tại sao mà nét của chúng tôi nó rất là trục trặc. Có nghĩa là chúng tôi nghe có lúc thì đại đức Pháp Tân hỏi, mà có lúc đại đức Pháp Đăng trả lời. Đường nét nó rất là chậm, rất là lạ. Rồi hồi nãy chúng tôi giảng xong rồi, thì chúng tôi khi mà đại đức Tuệ Quyền cầm mic thì chúng tôi cũng còn nghe từ cái âm thanh mình giảng mà nó dội lại luôn, rất là ngộ, đường nét rất là lạ. Thành ra chắc là chúng tôi nghĩ như vậy á, là mà có lẽ là nên đại đức Pháp Tân khi mà hỏi các vị giảng sư thì cái đường nét nó rất là chậm, nên cái tín hiệu đưa lên nó rất là lâu. Thì giờ đây thì trở lại câu thảo luận số 4. Thì ở câu thảo luận này, không biết các vị MC sao không post cái câu thảo luận lên nhìn thấy rồi. Cảm ơn người. Câu thảo luận số 4, có một cái pháp môn tu tập nào mà Đức Phật chỉ dạy có một pháp mà đối trị với các tiền não hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng hầu như là Đức Phật đã liệt kê, Đức Phật đã liệt kê hết những cái phiền não và những cái pháp đối trị. Thì thật sự ra nó thì chúng ta thấy rằng những cái phiền não được liệt kê lên nó nhiều là để chi quý vị, tại vì nói về mỗi con người có cá tính nó khác nhau, hoặc là mỗi con người có một cái phải nói rằng là những cái nghiệp nó tích tụ khác nhau. Thành ra vì vậy mà mình thấy rằng có rất là nhiều cái pháp môn, có nhiều cái cách để mà tu tập, để mà độ trì. Nhưng mà không phải rằng là khi mà bước vào cái đời sống hoặc là trong cái bước vào cái cuộc tu này là chúng ta phải tu tập hết những cái pháp đó. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà đối với mình, ví dụ như mình khả năng của mình ưa bị phiền não gì đó nó chi phối, chúng ta sẽ dùng cái đức tính để mà đối lập, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta ngăn trừ hoặc là chúng ta dọn tận cái phiền não đó. Thì thật sự ra thì quý vị thấy cũng y như là một cái, ở đây nó cũng có một cái điều mà chúng ta có thể mình hiểu qua cái thí dụ như vậy. Ví dụ như là khi mà mình học, mình đi, mình khi mà mình còn ngồi ở chiếc ghế của nhà trường đó, thì mình phải học môn này môn kia, môn vẽ mình cũng học, văn mình cũng phải học, toán mình cũng phải học, lý hóa mình cũng phải học, vân vân. Nhưng mà kết cục á, mai mốt á, thì khi mà mình đạt được cái bằng cấp rồi mình ra mình tìm một cái nghề nào làm á, thì mình sẽ chuyên môn về một cái điều gì đó thôi. Thì thật sự thì cũng vậy. Đối với ví dụ như là 14 cái phiền não hoặc là những cái bất tiện được Đức Phật gom lại hết ở trong cái bài kinh này, thì chúng ta cũng phải học qua và chúng ta phải biết từng pháp đối trị với nhau. Nhưng mà khi mà bước vào cái cuộc tu, bước lên cái sự tu tập này, thì chúng ta sẽ kiểm lại, coi cái phiền não gì của mình nó đối chọi, nó mạnh hơn, thì chúng ta sẽ tu tập cái đức tính mà nó có thể nó sẽ đối lập lại để mà chúng ta nắm ngay chỗ cái pháp môn mà chúng ta tu tập. Vậy thì có những cái pháp môn mà chúng ta cố gắng chúng ta tu trì, hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta đeo đuổi, thì hoặc là chúng ta cố gắng chúng ta công phu, thì nhờ cái đề mục đó hoặc là cái pháp môn đó sẽ làm cho chúng ta diệt trừ hoàn toàn tất cả những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Thí dụ như là đối với thí dụ như mình tu tập về niệm tâm, có nghĩa là mình ngồi mình gìn giữ cái tâm của mình, không cho tham nó khởi lên, hoặc là tham nó khởi lên mình đoạn tận, sân nó khởi lên mình đoạn tận. Có nghĩa là sao quý vị, có nhiều mình trong cái sự tu tập của mình, mình ngồi với một cái thí dụ như tâm của chúng ta có tham thì chúng ta ghi nhận, chúng ta biết chúng ta có tham, thì chúng ta ngồi chúng ta tu tập về cái sự niệm tâm đó. Tuy rằng mình thấy tu tập có một cái pháp môn đó như vậy, nhưng mà khi mà do chúng ta dựa vào cái pháp môn tu tập đó, hoặc là chúng ta dựa vào cái đề mục tu tập đó, mà hãy mà tệ quán của chúng ta, hãy mà nó phát sinh lên, thì lúc đó những cái phiền não, hoặc là những cái phiền não triền miên, hoặc là những cái phiền não thô, những cái phiền não tới, khi mà tệ quán của chúng ta mà phát triển lên được, thì những cái phiền não đó nó đều được đoạn tận. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật đã liệt kê ra một số phiền não như vậy, và một số pháp để đối lập để chi vậy, để cho chúng ta biết cái cách để mà chúng ta đối trị, cũng như là ví dụ như lửa cháy chúng ta phải lấy nước hoặc lấy cát để mà chúng ta dập, thì cũng vậy. Đối với cái cơ tánh của chúng ta thiên về tham, thì chúng ta ví dụ chúng ta phải dùng cái đề mục ly tham để mà chúng ta đối trị với tham. Thì ly tham ở đây mà mình muốn làm sao mình ly tham được, ví dụ như đối với cái ái dục vân vân, thì chúng ta phải lựa tìm những cái đề mục mình thuộc về quán tử thi, hoặc là quán cái trượt vân vân, hoặc là quán những cái vật bất tịnh vân vân, để mà chúng ta đối trị. Thì ở đây chung quy lại thì chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi nói rằng tiền não thì nó rất là nhiều, nhưng mà nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta có cái sự tùy thuận kham nhẫn, chúng ta phân tích hoặc là chúng ta tu tập một cái pháp môn nào đó thôi, một cái cách tu tập nào đó thôi, thì khi mà chúng ta cứ dày công, chúng ta bỏ cái công tu tập chúng ta nhiều, chỉ đeo theo một cái pháp môn nào đó, ví dụ như là trong tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì chúng ta chỉ cần tìm một cái đề mục nào đó, trên bốn cái đề mục đó để mà chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta đầy đủ duyên lành tệ quán của chúng ta phát sanh lên, thì lúc đó mình sẽ tiêu diệt được hết tất cả thảy những cái phiền não, những cái lậu hoặc, những cái mầm mống thuộc về làm cho chúng ta khổ, thì do nhờ cái pháp môn nó đều đoạn tận hết. Vậy thì đó là những cái ý chúng con xin được trình bày qua câu thảo luận số 4 mà Đại Đức Phật Tăng đã nêu ra. Giờ đây thì con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Sa Thu kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận cho cái câu số 4. Giờ đây thì chúng ta cũng còn vài phút nữa thì qua cái câu hỏi, chúng tôi thấy cái câu hỏi mà của Hoa Vô U đó có hỏi rằng là khi mà cái vị này nói rằng cái vị đi du lịch thấy mà thấy người ta mở cái hội gọi là đâm trâu đó, thì lúc đó cái vị này khởi lên cái tâm coi như là ghét, không có ưa cái người mà đâm trâu, bởi vì nghĩ rằng nếu đặt cái trường hợp giả sử như là cái người ấy mà bị như vậy thì có nên hay không. Thì cái câu hỏi được đặt ra ở đây là lúc đó đó là vị này khởi lên cái tâm mà không có ưa thích khi thấy cái người khác đâm một cái con trâu như vậy, thì vị ấy không có ưa thích như vậy, đó có phải là tâm từ hay là tâm bất thiện, hay là tâm tham, hay là tâm sân, tâm thân. Thì xin thưa với Hoa Vô U như thế này, xin thưa với Hoa Vô U như thế này, cái tâm từ là một cái trạng thái tâm mát mẻ, cái trạng thái tâm mát mẻ. Mình thấy một cái sự đau khổ của chúng sinh khác á, và mình thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác á, là phát xuất từ ở cái tâm bi của mình không thở thấy chúng sanh đau khổ. Nhưng mà nếu như mà mình khởi cái tâm mà ghét những cái người mà có cái hành vi mà để là giết hại những chúng sinh khác, tức là con vật đó, thì cái trạng thái đó là một cái trạng thái tâm sân, chứ không phải là trạng thái của tâm bi, cũng không phải là trạng thái của tâm từ. Tâm từ là mình không thấy nở thấy những cái đau khổ của chúng sinh khác. Còn tâm bi là một mình không thở nở thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác. Còn tâm từ là một trạng thái tâm mát mẻ đối với chúng sinh khác. Như vậy thì nó không có cái tâm sân ở trong đó. Tâm bi hay là tâm từ là không, không nó luôn luôn mát mẻ. Mà tâm bi là một cái trạng thái tâm nó không có muốn thấy sự đau khổ của chúng sinh khác trước mắt của mình. Như vậy. Thì như vậy thì khi mà mình khởi cái tâm mà mình ghét với lại những cái người nào đó đã có cái hành vi như vậy, thì trạng thái đó không phải là trạng thái tâm từ. Bởi trạng thái tâm từ là trạng thái của tâm thiện, mà tâm thiện thì nó không có tham sân si ở trong đó. Mà tâm sân á, nó là tâm bất thiện. Như vậy cho nên là hai cái pháp nó đối lập với nhau. Khi mà chúng ta khởi cái tâm từ á, thì không có phải vì vậy mà chúng ta ghét những cái người mà chỉ thấy cái sự mát mẻ, hay là thấy khởi cái tâm bi lên là không nỡ thấy cái sự đau khổ của chúng sanh khác. Đó là như vậy. Thì đây là vài cái ý chúng tôi xin được trả lời, ý ngắn gọn như vậy thôi. Mong rằng Nick Vô U quan hệ cũng những cái chia sẻ của chúng tôi. hay đại đức Đại Quyền đưa tay để mà xin đại đức thử mít đó, thì kính thỉnh đại đức Đại Quyền quan hỷ thử mít nha. Đại đức Đại Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Đại Quyền có nghe được thì kính thỉnh đại đức Đại Quyền quan hỷ thử mít đi. Dạ, không biết đại đức Tề Quyền có nghe được không ạ? À? Có nghe được tiếng nói của Tân không ạ? À? Dạ, không biết đại đức Tề Quyền có nghe được tiếng nói không ạ? À? À, cũng không thấy luôn rồi. Quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không? Ồ, ao luôn rồi ạ. À? À, thôi, bây giờ đành chịu. Bây giờ thì giờ đây chúng ta cũng đã hết giờ sinh hoạt. Ngày mai thì chúng ta có một cái buổi học giảng về luật do chúng tôi đảm trách. Kính bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức và hồi hướng công đức. Kính thỉnh quý vị mời đi.
Dạ, con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Con thấy đại đức đưa tay mà sao con cứ thấy là đưa tay rồi cầm mic, rồi đưa tay cầm mic, và con nghĩ rằng dạ không biết có đại đức có muốn lên cầm mic không. Con thấy đại đức Tuệ Quyền trở vào trong room, và con kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền cầm mic để đại đức Tuệ Quyền thử nhé. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thứ lành thay. Và con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tân đã từ bi chiều họp cho lớp học hôm nay. Và con Anicca cũng xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giả. Yeah. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tháp Thâm Á xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tháp Thâm Á.